Chương 5. Bằng cớ Kinh Thánh. Một trong những cách tốt nhất để lĩnh hội sự hiểu biết về báp têm trong Đức Thánh Linh đó là đi theo những người đã được nhận lãnh điều này vào ngày lễ ngũ tuần, là điều đã được kỹ thuật trong sách công vụ. Khi chúng ta tra xem từng câu kinh thánh, đức tin và sự xác quyết của bạn sẽ lớn lên để bạn biết rằng phép báp têm này cũng được dành cho bạn. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng động từ trời đến, như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Bây giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Jerusalem. Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng sốt, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ rất ngạc nhiên và hỏi nhau, tất cả những người đang nói đó không phải là người Galilee sao? Vậy sao mỗi người chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của mình? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Judea, Cappadoc, Pont, Asia, Phrygia, Pamphili, Ai Cập, các vùng thuộc Libya gần Cyrene, nào du khách từ Roma đến, cả người Do Thái hoặc người theo đạo Do Thái, người Kurdish và Ả Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau, việc này có nghĩa gì? Nhưng có kẻ lại chế giễu rằng, họ say rượu mới rồi đó. Công vụ, chương 2, câu 1 đến câu 13. Trước tiên, điều tôi muốn bạn nhìn thấy ở đây, đó là tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thứ hai, tất cả họ đều nói tiếng lạ. Có lẽ bạn đã từng nghe người ta mô tả về ngày lễ ngũ tuần và giải thích tại sao tất cả họ đều nói tiếng lạ. Có một số người cho rằng đó là kinh nghiệm chỉ xảy ra một lần cho hội thánh mà thôi, vì những người dân khi đó hội hiệp lại từ nhiều quốc gia khác và theo dõi. Dĩ nhiên tiếng lạ là cần thiết để trao giảng phúc âm cho những người nói các thứ tiếng khác nhau. Nhưng nếu bạn đi vào những câu kinh thánh trên, bạn sẽ thấy có 120 người nhóm lại tại phòng cao đang nói về những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Họ không trao giảng phúc âm, họ chỉ đang ngợi khen Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau, việc này có nghĩa gì? Công vụ, chương 2, câu 11b và 12. Những người đứng xung quanh đó, nghe họ ngợi khen Đức Chúa Trời bằng chính các thứ tiếng của dân tộc họ, thì ai nấy đều kinh ngạc và lấy làm khó hiểu. Rồi Phi-e-rơ đứng dậy và giảng sứ điệp cứu rỗi, và ngày hôm đó có 3.000 người được thêm vào hội thánh. Bây giờ, nếu các môn đồ vốn đã giảng đạo bằng tiếng lạ, thì Phi-e-rơ không cần phải đứng dậy để giảng đạo nữa. Nhưng cho đến khi Phi-e-rơ đứng lên trao giảng, thì họ cũng không biết điều họ nghe có ý nghĩa gì. Tiếng lạ khi đó không được dùng để trao giảng phúc âm, và bây giờ tiếng lạ cũng không được dùng để trao giảng phúc âm. Chúng ta sẽ đi qua phần những ích lợi của việc nói tiếng lạ ở chương sau. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn nhấn mạnh sự tranh cãi phổ biến tôi từng được nghe mà thôi. Một lần nữa, tôi muốn nói đến điểm Kinh Thánh nói rằng tất cả họ đều nhận lãnh và tất cả họ đều nói tiếng lạ. Bây giờ, nếu Kinh Thánh để mặc chúng ta ở thời điểm này, có lẽ chúng ta sẽ nghi ngờ liệu nói tiếng lạ có được dành cho toàn bộ hội thánh không? Nhưng Kinh Thánh không để mặc chúng ta ở đó. Thay vào đó, chúng ta còn tìm thấy hiện tượng nói tiếng lạ này còn tiếp tục tái diễn và xảy đến cho mỗi một cá nhân nhận lãnh báp têm Đức Thánh Linh sau ngày lễ ngũ tuần. Hãy để tôi cho bạn biết một trong những người đàn ông có mặt vào ngày lễ ngũ tuần hôm đó là Philip. Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Philip đi xuống thành Samari trao giảng đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông. Công vụ chương 8 câu 4 đến câu 6. Ở đây chúng ta thấy Philip đang mô tả vương quốc và mọi người lắng nghe ông. Và điều này khá nên như vậy trong ngày nay. Khi người ta thấy các dấu lạ, khi người ta thấy bằng cớ về vương quốc, họ sẽ bị thu hút đến gần hơn điều bạn chuẩn bị nói. Vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám, nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Vì thế trong thành tràn ngập niềm vui. Công vụ chương 8 câu 7 và câu 8. Hãy chú ý Philip đang bước đi trong quyền năng ông vừa nhận lãnh đương khi còn ở Jerusalem. Các dấu lạ cập theo ông vì quyền năng của Đức Chúa Trời là bằng cớ cho tất cả các dấu lạ ở đây. Ông đã được nhận lãnh Dunamis, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là quyền năng, nên bây giờ ông có thể làm dân chứng cho vương quốc Đức Chúa Trời. Các sứ đồ ở Jerusalem nghe tin dân chúng Samari đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời, liền sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ. Hay ông đến nơi cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu nhận báp tem mà thôi. Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh. Công vụ chương 8 câu 14 đến câu 17. Khi các sứ đồ ở tại Jerusalem nghe nói tại Samari người ta đã được nghe lời Chúa, thì họ cử Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Khi đến nơi, hai sứ đồ đã cầu nguyện cho họ, hầu cho họ nhận lãnh được Đức Thánh Linh, vì lúc bấy giờ Đức Thánh Linh chưa giáng trên bất kỳ ai trong số tín hữu tại Samari. Tuy nhiên Kinh Thánh nói các quỷ buộc phải rời khỏi, người ta được lành, những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời vừa mới xảy ra, và người ta tin vào danh Giê-xu và họ được báp têm bằng nước. Nhưng Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Thánh Linh chưa giáng trên bất kỳ ai trong số tín hữu tại đó cả. Bằng thế đó, Philip đã trao giảng sự cứu rỗi và người ta tiếp nhận sứ điệp cứu rỗi và họ nhận lãnh được sự cứu rỗi, nhưng họ chưa nhận lãnh được phép báp têm Đức Thánh Linh. Họ được sanh lại, nhưng hãy nhìn vào câu nói này. Đức Thánh Linh chưa giáng trên bất kỳ ai trong số tín hữu tại đó. Lại có sự khác nhau giữa việc Đức Thánh Linh ở trong chúng ta được sanh lại, và Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta với quyền năng được ban tặng. Kinh Thánh không nói tại sao Philip không trao giảng về phép báp têm Thánh Linh. Có thể ông đã rời khỏi thành Jerusalem ngay tức khắc sau khi từ ông được nhận lãnh báp têm Thánh Linh, và lúc đó người ta chưa nhận biết được điều này. Dù lý do có là gì đi chăng nữa, thì cũng có một sự thật hiển nhiên, đó là người ta đã tin phúc âm, đã được nhận lãnh phép báp têm bằng nước, vì thế họ đã được sanh lại. Nhưng hãy chú ý thật quan trọng làm sao khi các sứ đồ cầu nguyện cho tín hữu tại Samari để họ nhận lãnh báp têm Thánh Linh, thì họ đã nhận lãnh được ngay tức khắc. Suy nghĩ đầu tiên của các sứ đồ không phải là nói cho các tín hữu về cách họ ăn mặc. Các sứ đồ không nói hãy nói cho các tín hữu tại thành này về cách ăn mặc đúng đắn hoặc khi nào thì đến hội thánh. Họ không bận tâm đến những quy tắc giáo lý. Điều trước tiên họ quan tâm đến là gì? Đó là phép báp têm Thánh Linh. Cho nên các sứ đồ nỗ lực đến đó trước tiên, rồi ngay sau đó là nói với họ mọi điều về sự nhận lãnh phép báp têm Đức Thánh Linh. Rồi Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ thì họ nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Ngay lúc đó họ nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Chứng cứ là gì? Tôi tin cũng giống như mọi người khác, nói tiếng lạ. Khi thấy các sứ đồ đặt tay lên thì Thánh Linh được ban xuống. Simon liền lấy tiền bạc dâng cho hai sứ đồ và nói: xin cũng cho tôi thẩm quyền ấy, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Anh chẳng được dự phần hoặc chia sẻ trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa, để may ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng anh. Vì tôi thấy anh đang ở trong mực đắng và trong xiềng xích tội ác. Simon trả lời, xin hãy cầu nguyện Chúa cho tôi để tôi không mắc phải điều quý ông nói đó. Công vụ, chương 8, câu 18 đến câu 24. Khi Simon thấy Đức Thánh Linh được ban cho qua sự đặt tay, ông đề nghị mua quyển đăng này từ các sứ đồ bằng tiền. Simon hẳn đã thấy một điều gì đó, một bằng cớ cho điều đã xảy ra lúc họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ông muốn quyển đăng này. Bây giờ họ chưa nói tiếng lạ ngay lúc đó, nhưng có điều gì đó đã xảy ra ngay trước mắt mà họ có thể nhìn thấy. Simon đã thấy có điều gì đó thực quyền năng và anh ta cũng muốn sở hữu năng lực đó để làm được như vậy cho người khác. Tôi tin qua những nhận xét của anh ta đã chỉ ra rằng họ đã nhận lãnh được phép báp têm như bao người khác đã nhận lãnh được vậy và họ khởi sự nơi các thứ tiếng lạ. Một lần nữa, tôi muốn chỉ ra rằng thực quan trọng cho hội thánh tại Jerusalem nhìn thấy được phép báp têm thánh linh như nó vốn có. Đây là điều quan trọng sống còn. Quá trình cải đạo của Phao-lô đã diễn ra trên đường đến thành Đa-mách. Có một người đàn ông tên Anania được sai đến với Phao-lô để cầu nguyện cho ông. Anania ra đi, ông bước vào nhà rồi đặt tay trên Sao-lơ và nói: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Đức Chúa Giê-xu đã hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến để cho anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Công vụ, chương 9, câu 17b. Kinh Thánh không nói Phao-lô nói tiếng lạ lúc ông được báp têm Thánh Linh, nhưng chúng ta biết ông thực sự đã nói tiếng lạ. Và tôi tin ông cũng nhận lãnh được như bao người khác đã nhận lãnh được vậy. Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao tôi lại tin như vậy. Dễ thôi mà, vì chính những gì Phao-lô đã viết trong thư tín Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 8. Cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi nói được các thứ tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 8. Cho nên chúng ta có thể kết luận rằng Phao-lô nói tiếng lạ khi ông được báp têm trong Đức Thánh Linh. Khi bạn đọc toàn bộ sách Công vụ, bạn sẽ khám phá được rằng phép báp têm này cứ liên tục được nhận lãnh hết ngày này qua ngày khác trong toàn bộ hội thánh, chứ phép báp têm Thánh Linh không phải chỉ được nhận trong ngày lễ ngũ tuần mà thôi. Về sau, trong Công vụ chương 10, Phi-e-rơ được sai đến nhà của một dân ngoại và ông được dẫn dắt để trao giảng phúc âm cho họ. Hãy nhớ, đây là điều cực kỳ không bình thường đối với Phi-e-rơ, vì ông là người Do Thái mà lại được sai đến nhà của dân ngoại. Ông đi chỉ bởi vì ông được dẫn dắt đến đó qua khải tượng từ Đức Thánh Linh. Khi Phi-e-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì là những người cùng đi với Phi-e-rơ đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Bấy giờ Phi-e-rơ nói, ai có thể tự cho báp têm bằng nước cho những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Vậy ông truyền báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, rồi họ mời ông ở lại thêm vài ngày nữa. Công vụ chương 10 câu 44 đến câu 48. Đương lúc Phi-e-rơ trao giảng phúc âm của Đấng Christ trong nhà của một dân ngoại, thì Đức Thánh Linh giáng trên cả nhà là những người đang nghe sứ điệp. Bạn không thể thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vậy làm sao họ biết Đức Thánh Linh đến trên họ? Phân đoạn nói rằng những tín hữu chịu phép cắt bì đã đến cùng với Phi-e-rơ, kinh ngạc khi thấy quà tặng Đức Thánh Linh được tuôn đổ, thậm chí cho cả dân ngoại, vì họ nghe những người này nói tiếng lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Vậy bằng cớ nào cho thấy Đức Thánh Linh ở đó? Phi-e-rơ phải thừa nhận rằng điều này là bằng cớ để ông biết rằng Đức Chúa Trời tiếp nhận những con người này. Trên thực tế, ông thấy họ nói tiếng lạ, thậm chí ông còn chưa chẳng gì về báp têm trong Đức Thánh Linh cho họ là bằng cớ rõ ràng mà ông cần. Phi-e-rơ biết họ đã nhận lãnh được vì họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh giống như ông vậy, và họ cầu nguyện bằng tiếng lạ. Bạn sẽ thấy có một sự khác biệt lớn giữa những gì tư duy hội thánh hiện đại cho là quan trọng với những gì mà tư tưởng hội thánh cho là đã từng quan trọng trong thời đại Kinh Thánh. Một trong những câu Kinh Thánh tôi yêu thích đã chỉ ra rõ ràng rằng mọi người đều nên nhận lãnh được phép báp têm trong Đức Thánh Linh và xác nhận không nghi ngờ gì rằng đây quả thực là công tác của Đức Thánh Linh khác với công tác tái sinh lại một người. Đó là Công Vụ chương 19, câu 1 và câu 2. Trong khi Apollo ở Corinto, thì Phaolô đi đường xuyên nội địa đến Epheso, gặp một số môn đồ ở đó. Hai ông hỏi họ: "Từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?" Họ trả lời: "Chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả." Công Vụ chương 19, câu 1 và câu 2. Khi Phaolô vào thành Epheso, ông tìm được một vài môn đồ và hỏi họ: "Từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?" Đây là điều ưu tiên hàng đầu mà Phaolô quan tâm khi ông đến với những tín hữu này. Phaolô nhận biết việc sanh lại hoàn toàn khác biệt với việc được báp têm bằng Đức Thánh Linh, với bằng cớ là nói tiếng lạ. Tại sao đây lại là điều Phaolô quan tâm hàng đầu khi hỏi họ? Vì giống như điều Chúa Giê-xu đã nói trong Công Vụ chương 1 câu 4, về cơ bản Ngài nói: "Đừng ra khỏi thành nếu không có điều này." Các sứ đồ tại Jerusalem đã làm gì khi họ thấy các tín hữu tại thành Samari đã được nghe lời Chúa? Họ nói: "Này các chàng trai, hãy đứng dậy đi lên đó ngay. Chúng ta phải đảm bảo mọi thứ phải được thực hiện đúng đắn. Hãy lên đó và chắc chắn mọi người đều nhận được phép báp têm Thánh Linh." Khi Phaolô đi khắp thành Epheso tìm gặp một số môn đồ, thì điều trước tiên ông hỏi họ là: "Anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh kể từ khi anh chị em tin Chúa chưa?" Khi họ trả lời: "Chưa, chúng tôi thậm chí còn chưa nghe có Đức Thánh Linh nào đó nữa." Phaolô hỏi họ đã nhận lãnh được phép báp têm nào. Họ đáp: "Phép báp têm của Giăng." Phaolô nói phép báp têm của Giăng là báp têm nói về sự ăn năn, và ông bảo họ tin vào đấng sẽ đến sau ông. Đấng ấy là Chúa Giê-xu, hãy tin Ngài. Lúc nghe điều này, họ được báp têm trong danh Chúa Giê-xu, báp têm bằng nước. Về sau, khi Phaolô đặt tay trên họ, thì Đức Thánh Linh đến trên họ và họ nói các thứ tiếng. Hãy để ý, khi Phaolô hỏi họ như vậy thì ông cho rằng hết thảy họ đều tin vào Chúa Giê-xu. Vậy tại sao ông còn hỏi họ: "Anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh kể từ khi anh chị em tin Chúa chưa?" Đó là vì ông hiểu phép báp têm Thánh Linh hoàn toàn khác với việc được tái sanh. Bây giờ tôi tin đây là đề tài gây tranh cãi trong nhiều hội thánh, không phải vì nó không có trong Kinh Thánh, mà là vì ma quỷ vô cùng ghét điều này. Vì nếu đây là quyền năng, nếu đây là cánh cửa để đến giới khả năng đổi đời và làm chứng nhân cho thế giới, thì bạn sẽ ở thế đối nghịch với thần của đời này, và chúng ta biết quan điểm của hắn về điều này là thế nào rồi đấy. Báp têm Thánh Linh trao cho chúng ta hồ chứa quyền năng của Đức Chúa Trời, để chúng ta thực hiện những việc Chúa Giê-xu làm để Đức Chúa Trời được tôn vinh.